Trường Sa. Thưa
quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 19, chuyện Kiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, trong khi mọi người đang ở trong lưu phủ chuẩn bị dự lễ rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong, thì Lâm Bình Chi hóa trang thành một người gù để tìm cách cứu song thân bị Phái Thanh Thành cầm giữ, lại bị Dư Thương Hải, trưởng môn Phái Thanh Thành, nghi là người đã hạ nhục các đệ tử của ông và toan ra tay trừng trị, thì người gù lừng danh Mộc Cao Phong xuất hiện binh vực họ Lâm. Sau đó quân Hùng kéo tới Quần Ngọc Viện tìm kiếm Điền Bắc Quang và Lệnh Hồ Xung. Tại đây, Dư Thương Hải xông vào phòng Lệnh Hồ Xung tìm Nghi Lâm, trong khi Định Giật Sư Thái cũng dẫn đệ tử tới tìm cách giải cứu cho Nghi Lâm. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Lệnh Hồ Xung nhìn Dư Thương Hải hỏi:
"Gã muốn làm gì ở đây?"
Dư Thương Hải nói:
"Nước đã từ khỏi Hằng Sơn bị mất tích, có người trong thức của ta chẳng cái việc này, chúng ta muốn kiểm soát làm sao?"
Lệnh Hồ Xung nói:
"Chuyện của ngũ nhạc kiếm phái thì việc gì đến Phái Thanh Thành của lão mà lão phải nhập công?"
Dư Thương Hải nói:
"Chuyện ngày hôm nay phải kiểm soát cho rõ ràng mới được, hiểu không? Động thủ đi."
Hồng Nhân Hùng đáp:
"Yeah."
Nghi Lâm và Khúc Phi Yên ôm lấy nhau núp kín trong mền, nghe Lệnh Hồ Xung và Dư Thương Hải nói với nhau từng câu rất rõ, lòng chỉ biết than khổ, toàn thân run cầm cập. Nghe Hồng Nhân Hùng vén màn ra thì cả hai hồn siêu phách lạc. Tấm màn vừa được vén ra, mọi người đều đưa mắt chăm chú nhìn lên giường. Tấm màn vừa được vén ra, mọi người đều đưa mắt chăm chú nhìn lên giường, chỉ thấy trong cái mền gấm màu đỏ thêu đôi uyên ương có người nằm, trên gối có làn tóc xanh phủ dài, cái mền gấm không ngừng rung động, rõ ràng là người ở trong mền vô cùng sợ hãi. Dư Thương Hải vừa thấy làn tóc dài ở trên gối thì vô cùng thất vọng, rõ ràng người trong mền không phải là tiểu như cô chọc đầu. Thì ra, Lệnh Hồ Xung đang ngủ với kỹ nữ. Lệnh Hồ Xung lạnh lùng nói:
"Người quán chủ, lão tuy là người xuất gia, nhưng nghe nói đạo sĩ Phách Thanh Thành có quyền lấy vợ. Vợ già vợ trẻ của lão thật là không ít. Lão yêu sắc đẹp như tính mạng của mình. Nếu muốn nhìn rõ con gái trong ký viện quả thân như thế nào, sao không mau mau mở tung cái mền ra mà nhìn cho sướng mắt đi hả? Mở đi! Hà tất phải lấy cớ là tìm kiếm nữ đệ tử Phái Hằng Sơn làm cái gì hả?"
Dư Thương Hải quát: Lão hô lên một tiếng rồi hung trưởng đánh ra. Lệnh Hồ Xung nghiêng mình né tránh trưởng phong của lão, nhưng do đang bị trọng thương nên chuyển động không mau lẹ được. Phát trưởng của Dư Thương Hải rất lợi hại, Lệnh Hồ Xung bị trưởng phong của lão đánh tạt qua người nên đứng không vững nữa, ngã chúi xuống giường. Lệnh Hồ Xung cố sức chống đỡ lại đứng dậy được, miệng phun ra một ngụm máu tươi, người loạng choạng lắc lư, lại phun ra một ngụm máu nữa. Dư Thương Hải muốn ra tay lần nữa, bỗng nhiên nghe ngoài cửa sổ có tiếng người nói to:
"Ỷ lớn hiếp nhỏ, cái đồ mặt mân!"
Tiếng bạn nói chưa dứt, Dư Thương Hải đã xoay trường đánh về hướng cánh cửa, thân người cũng vọt theo phát trường đến bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng trong phòng rọi ra, lão chỉ thấy một gã lưng gù xấu xí đang muốn trèo góc tường chạy trốn. Dư Thương Hải quát:
"Lại!"
Gã lưng gù đó chính là Lớp Bình Chi cải trang. Sau khi ở trong lưu phủ, chàng bị Dư Thương Hải chiếu tướng. Nhân lúc Khúc Phi Yên xuất hiện, Dư Thương Hải chỉ lo chú ý đến cô bé này, chàng lập tức len lén rút lui. Chàng núp ở bên trong góc tường, nhất thời không có ý định gì hết. Chàng chẳng biết làm sao để có thể cứu được Gia Gia má má, trầm ngâm một hồi lâu mới nghĩ bụng.
Tác Hải Trang là người gù, mọi người trong đại sảnh đều đã thấy cả rồi, lại gặp người của phái Thanh Thanh nữa, dễ mất mặt như chơi á. Bây giờ không biết là mình có nên phục hồi lại tướng mạo cũ hay không nhỉ?
Chàng nhớ lại vừa rồi, bị Dư Thương Hải tóm lấy, toàn thân như mềm nhũn ra, không còn sức lực nào để chống cự. Tại sao trên đời lại có người võ công cao cường đến như vậy? Lòng chàng đã có ý sợ hãi, ngẩn người ra. Không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên chàng nghe có người vỗ nhẹ lên vai của mình. Lâm Bình Chi giật mình sợ hãi, vội quay người lại. Thì ra đó là một người có cái lưng gù cao, chính là lão Tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong. Lão cười nói.
Giả là người gù có hay ho gì đâu hả? Sao ngươi phải mạo xưng là đồ tử đô tôn của ta làm cái gì hả?
Lâm Bình Chi biết tính khí của lão rất hung bạo, võ công lại cực kỳ cao thâm, nếu không khéo đối đáp thì dễ bị họa sát thân. Nhưng vừa rồi ở trong đại sảnh, chàng đã lỡ khấu đầu lại lão, còn nói lão hành hiệp trượng nghĩa, chứ chưa hề làm gì đắc tội với lão. Vậy chỉ nên ăn nói kiểu đó thì chắc lão không nổi giận được, chàng nói.
Vãn bối đã từng nghe rất nhiều người nói rằng Tái Bắc Minh Đà Mộc đại hiệp tiếng thơm lẫy lừng, sẵn lòng cứu giúp người hoạn nạn, nâng đỡ kẻ khốn cùng. Vãn bối vẫn một lòng ngưỡng mộ nên vô tình cải trang dáng dấp giống một đại hiệp, vạn lần xin tiền bối xá tội.
Mộc Cao Phong cười ha hả rồi nói.
Cái gì mà giúp đỡ người khó khăn, nâng đỡ kẻ khốn cùng, thật là anh nói láo tét láo tét.
Lão biết rõ Lâm Bình Chi đang nói sóc, nhưng những lời nói này nghe rất êm tai, bèn hỏi.
Thế người tên là gì? Thì môn hạ của ai đấy?
Lâm Bình Chi đáp.
Dạ, vạn bối họ Lâm, trong lúc vô ý mạo nhận là họ của tiên bối à?
Mộc Cao Phong cười nhạt nói.
Cái gì là trong lúc vô ý? Ngươi chỉ muốn đem tên của Gia Gia ngươi ra để gạt gẫm kẻ khác thôi. Dư Thương Hải là trưởng môn phái Thanh Thành, lão chỉ giơ đầu ngón tay ra thì lập tức ngươi tội mạng ngay. Một tiểu tử như ngươi lại dám đụng độ với lão thì thật là to gan đấy nhá.
Lâm Bình Chi vừa nghe đến tên của Dư Thương Hải, máu trong ngực như muốn sôi lên, lớn tiếng nói.
Vãn bối, nếu còn một hơi thở, nhất định sẽ chém chết cái lão gian tặc này.
Mộc Cao Phong lấy làm lạ hỏi.
Hả? Dư Thương Hải với ngươi có cái gì là thù oán đấy?
Lâm Bình Chi chần chừ rồi nghĩ bụng. Nếu lấy sức của một mình ta, thì khó mà cứu được Gia Gia má má. Dứt khoát, phải bái lão thêm một bái nữa, cầu xin lão ra tay giúp đỡ. Chàng lập tức quỳ xuống khấu đầu nói.
Phụ mẫu của vãn bối đã rơi vào tay gian tặc, khẩn cầu tiền bối trượng nghĩa cứu giúp cho.
Mộc Cao Phong nhau mày lắc đầu lia lịa nói.
Việc này không có lợi gì hết. Mộc đa tử trước nay chẳng bao giờ làm việc vô ích. Thế Gia Gia của ngươi là ai? Thế cứu lão rồi thì ta được cái lợi gì hả?
Đang nói đến đây, bỗng nghe bên cửa có người nói rất nhỏ, ngữ khí thật khẩn cấp.
Bảo bảo lão sư phụ, trong kỷ điển quần ngọc hiển có một người phái Thanh Hành bị người ta giết, lại có người phái Hằng Sơn bị thương trốn vậy nữa.
Mộc Cao Phong nói khẽ.
Ôi được rồi, chuyện của ngươi từ từ hãy nói. Trước mắt đang có chuyện náo nhiệt đáng xem, ngươi cứ muốn mở rộng tầm mắt thì đi theo ta.
Lâm Bình Chi nghĩ bụng, chỉ nên đi theo bên lão thì sẽ có cơ hội cầu xin lão giúp mình, lập tức đáp.
Dạ dạ, lão tiền bối đi đâu, vãn bối sẽ xin đi theo đến đó.
Mộc Cao Phong nói.
Chúng ta nói lại thì cái chuyện vừa rồi á, Mộc đà tử này bất luận làm chuyện gì là phải có lợi mới làm. Nếu ngươi lại làm cho Gia Gia ngươi thêm phiền phức á, thì đừng có nói là tốt hơn á.
Lâm Bình Chi ấm ớ vâng dạ, bỗng nghe Mộc Cao Phong nói.
À, họ đi hết rồi, thôi, ngươi đi theo ta đi.
Chàng cảm thấy cổ tay phải bị lão nắm chặt, tiếp theo thân người bị nhấc bổng lên như không chạm đất, chạy nhanh trên đường phố Thành Hành Sơn. Đến bên ngoài quần ngọc viện, Mộc Cao Phong và Lâm Bình Chi núp ở phía sau gốc cây, quan sát động tĩnh của mọi người trong viện. Các tình huống Dư Thương Hải và Điền Bắc Quang giao đấu với nhau, bọn Lưu Chính Phong sủ sạo tìm kiếm, Lệnh Hồ Xung gắng ngược đứng dậy, cả hai người đều nghe thấy rõ tất cả. Đợi những lúc Dư Thương Hải muốn đánh Lệnh Hồ Xung, Lâm Bình Chi nhịn không được mà buột miệng la to tám chữ, ỷ lớn hiếp nhỏ, cái đồ mặt mâm. Lâm Bình Chi vừa kêu lên, tự biết là mình lỗ mãng, chàng quay người toan tìm chỗ ẩn núp. Nào ngờ Dư Thương Hải cực kỳ nhanh nhẹn, la lên một tiếng.
Đúng rồi!
Chỉ trường lực đã theo âm thanh chụp phủ lên toàn thân chàng. Chỉ cần lão thúc đẩy thêm nội lực thì có thể làm chàng nát tan phủ tạng, xương cốt gãy từng đoạn. Nhưng khi lão thấy tướng mạo của chàng thì không phát thêm nội lực nữa, chỉ cười nhạt.
Thì ra là ngươi.
Lão hướng tầm mắt về phía Mộc Cô Phong đứng phía sau Lâm Bình Chi hơn một trượng rồi nói.
Mộc đại tử, lão đã mấy lần sai bảo trưởng bối đến làm khó dễ ta, là có dụng ý gì hả?
Mộc Cô Phong cười ha hả nói.
Hắn là tự nhận là tiểu bối của ta, nhưng mà Mộc đại tử này lại không có nhận hắn. Hắn họ Lâm, ta họ Mộc, tiểu tử này với ta có liên hệ gì đâu. Này Dư quán chủ à, tấm Mộc đại tử này không phải là sợ lão đâu đấy nhá, chỉ vì không muốn gây oán thù với ai mà làm là cái dù che cho một tên tiểu bối vô danh này. Nếu mà làm cái dù che cho hắn thì có lợi ích gì đâu hả? Ngay đến vàng bạc châu báu có ào ạt đưa tới thì Mộc đại tử cũng phải cân nhắc nặng nhẹ, tính toán xem là có đáng làm hay không chứ. Nhưng mà trước mắt là cái việc mua bán này lỗ vốn không lợi ích gì, cho nên ta khẩu quyết không có làm đâu.
Dư Thương Hải nghe vậy lòng mừng thầm bèn nói.
Gã này với Mộc Huỳnh đã không có liên hệ gì, nó còn vinh hoàng mạo xưng là đồ tôn, bần đạo bất tất phải làm khó dễ Huỳnh nữa.
Lão nói xong toàn vung trưởng ra, bỗng nghe trong cửa sổ có người nói.
Ý lớn chất nhỏ, cái đồ mặt mâm.
Thứ 21, Tử Hà Công cứu mạng thiếu tư đầu. Dư Thương Hải quay đầu lại thấy một người đứng bên cửa sổ, đó chính là Lệnh Hồ Xuân. Dư Thương Hải càng tức giận, nhưng tám chữ ỷ lớn hiếp nhỏ, cái đồ mặt mâm lại chính là câu nói khích bác hoàn toàn đúng. Võ công của hai tên này kém lão rất xa, nếu muốn giết chúng thì chỉ cần giơ tay lên một cái là xong, nhưng bốn chữ ỷ lớn hiếp nhỏ dù thế nào lão cũng không tránh khỏi, mà đã là ỷ lớn hiếp nhỏ thì bốn chữ sau cái đồ mặt mâm giáp vào thì rất thuận miệng. Nhưng nếu dễ dàng bỏ qua thì nỗi tức giận này làm sao nuốt chưa chui được. Lão cười khẩy nhìn Lệnh Hồ Sung rồi nói.
Chuyện của ngươi sau này ta sẽ tìm sư phụ của ngươi tính sổ.
Lão quay sang Lâm Bình Chi nói.
Tiểu tử, ngươi là người của môn phái nào hả?
Lâm Bình Chi cả giận quát.
Cậu ta, ngươi đã hại ta nhà tan cửa nát, bây giờ mày đặt hỏi ta cái gì nữa hả?
Dư Thương Hải lấy làm lạ hỏi.
Ta có bao giờ biết một người xấu xí như người đâu. Cái gì mà nhà tan cửa nát hả? Chuyện đó ở đâu mà ra hả?
Nhưng ở chỗ này đông người có nhiều tai mắt, lão không muốn hỏi tiếp, bèn quay qua bảo Hồng Nhân Hùng.
Nhớ không, người giết được người này trước, rồi hãy bắt Lệnh Hồ Xuân sau.
Lão sai đệ tử Phái Thanh Thành ra tay thì không ai nói được là ỷ lớn hiếp nhỏ. Hồng Nhân Hùng đáp dạ rồi rút kiếm xông lên. Lâm Bình Chi giơ tay định rút thanh kiếm sau lưng, nhưng vừa nhấc tay thì trường kiếm sáng loáng của Hồng Nhân Hùng đã đâm tới trước ngực chàng. Lâm Bình Chi la to.
Dư Thương Hải, Lâm Bình Chi ta.
Dư Thương Hải giật mình kinh hãi, tay trái vừa phóng trưởng, trưởng phong làm thanh kiếm của Hồng Nhân Hùng bị chấn động bay chích ra ngoài rồi văng đi. Dư Thương Hải hỏi.
Hả? Người nói sao?
Lâm Bình Chi nói.
Lâm Bình Chi ta có chết thành ma quỷ thì cũng phải tìm ngươi đòi mạng.
Dư Thương Hải nói.
Ngươi là Lâm Bình Chi của Phước Hòa Tiêu Cục à?
Lâm Bình Chi biết mình không còn cách nào ẩn mặt được nữa. Chàng muốn ngang nhiên nhận lấy cái chết oanh liệt cho thỏa chí. Hai tay chàng xé hết những miếng thuốc dán trên mặt rồi nói to.
Đúng vậy. Ta là Lâm Bình Chi của Phước Hòa Tiêu Cục ở Phúc Châu. Như tử của lão chọc kẹo gái nhà lành là do ta giết đó. Lão hại ta nhà tan cửa nát, ra ra ba má của ta. Lão bây giờ lão đem dám giữ ở đâu ha?
Chuyện Phái Thanh Thành khiêu chiến với Phước Oai Tiêu Cục đã lan truyền khắp giang hồ. Chuyện Trường Thanh Tử trước kia thất bại dưới kiếm của Lâm Viễn Đồ, trong võ lâm không ai là không biết. Người ta đều nói Phái Thanh Thành quyết chí muốn cướp đoạt tịch tà kiếm của nhà họ Lâm. Lệnh Hồ Sung đã nghe qua chuyện này, nhưng lúc trên hồi nhạn lâu mới dụ được La Nhân Kiệt khom người xuống nghe và lượm kiếm đâm chết hắn. Một Cô Phong cũng biết được tin này, bây giờ lại nghe gã lưng gù giả này nói là Lâm Bình Chi ở Phước Oai tiêu cục, khiến Dư Thương Hải vừa nghe gã xưng tên ra, đã vội phát trưởng là thanh trường kiếm của Hồng Nhân Hùng đi, vẻ mặt lại vô cùng quan tâm, xem ra tịch tà kiếm phổ đích xác ở trên mình chàng thanh niên này. Dư Thương Hải đưa tay trái ra, nắm chặt cổ tay phải của Lâm Bình Chi, kéo Lâm Bình Chi qua hướng lão. Mộc Cao Phong quát:
"Khóa đã!"
Lão phóng người ra, đưa tay nắm chặt cổ tay trái của Lâm Bình Chi, kéo ngược về phía mình. Hai cánh tay của Lâm Bình Chi bị hai lão dùng kình lực mạnh kéo ra hai bên. Các khớp xương của chàng kêu lên rắc rắc, chàng đau quá, muốn ngất xỉu. Dư Thương Hải biết nếu mình tăng thêm kình lực thì Lâm Bình Chi lập tức chết như chơi. Trường kiếm trong tay phải lão giơ lên nhằm Mộc Cao Phong đâm tới rồi quát:
"Mở tay, buông tay ra!"
Tay trái Mộc Cao Phong vung lên, choang một tiếng, gạt trường kiếm ra. Trên tay của lão đã cầm một thanh loan đao sáng. Dư Thương Hải triển khai chiến pháp, phát ra những âm thanh reo véo không ngớt. Trong khoảnh khắc đã liên tiếp tấn công Mộc Cao Phong phải cắm kiếm, lão nói:
"Mình ta là không phù hoài, tất cả những điều thứ này và làm khổ thương hòa khí hay này."
Tay của Dư Thương Hải vẫn nắm chặt tay phải của Lâm Bình Chi, nhưng chỉ buông ra. Một Cao Phong sử lo to gạt nỗi tình hình kiếm của Dư Thương Hải, miệng nói:
"Vừa rồi ở trước mặt những người, tiểu tử này đã gật đầu lại ra, gọi ta là ra ra, mọi người đều nghe thấy cả. Tại hạ với Dư Quán Chủ, tuy xưa nay chưa có thù oán gì, nhưng Dư Quán Chủ bắt giết người, gọi tại hạ bằng ra ra là làm cho tại hạ bất mặt. Làm ra ra mà không che chở cho tôn tử thì sau này ai gọi mình là ra ra nữa hay không hả?"
Hai người vừa nói vừa đánh nhau, tiếng đao kiếm loạn trọng không ngừng, càng lúc càng nhanh. Dư Thương Hải cả giận nói:
"Một ơi, tên này đã giết con của ta, muốn giết con, tao không thể trả được."
Một Cô Phong cười ha hả nói:
"Được, được, tại hạ để mặt Dư Quán Chủ, giúp Dư Quán Chủ báo thù. Nào, nào, bây giờ các hạ kéo hắn về phía trước, còn các hạ lôi hắn về phía sau. Một, hai, ba, chúng ta cùng xé tiểu tử này ra hai mảnh. Một, hai, ba."
Tiếng ba vừa ra khỏi miệng, lão liền gia tăng kình lực, xương cốt toàn thân Lâm Bình Chi kêu lên răng rắc. Hải sợ hãi vô cùng, lão nghĩ rằng để báo thù thì không nên nóng ruột. Kiếm phổ còn chưa nắm trong tay, quyết không thể làm tổn thương tính mạng Lâm Bình Chi. Lão lập tức buông tay ra, Lâm Bình Chi liền bị lôi qua phía Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong cười ha hả rồi nói:
"Ta ta ta ta, Dư Quán Chủ thật là một hảo bằng hữu, giáo tình tốt. Để bắt bốc ta tử đến nỗi ngay cả bố thú giết con cũng bỏ qua nữa. Trên giang hồ trọng nghĩa như vậy thật là hiếm có người thứ hai nhé."
Dư Thương Hải lạnh lùng nói:
"Mộc huynh biết như vậy thì tốt rồi. Lần này tại hạ nhường cho một bước, nhưng sau này sẽ không có lần thứ hai nữa đâu."
Mộc Cao Phong cười hi hi nói:
"Cũng chưa chắc đâu. Dư Quán Chủ nghĩa khí cao tận mây xanh, không chừng lần thứ hai lại có thể nhường nhịn nữa."
Dư Thương Hải hử lên một tiếng, khoát tay nói:
"Chúng ta đi rồi."
Nói xong, lão thông lĩnh đệ tử bổn môn lập tức rút lui. Lúc này Định Giật Sư Thái vì nóng lòng cứu Nghi Lâm, cùng với quần nghi Phá Hành Sơn qua hướng tây lục lạo tìm kiếm. Lưu Chí Phong thống lãnh định bọn đệ tử qua hướng đông. Bọn phái Thanh Thành đã đi khỏi. Bên ngoài quần học viện chỉ còn Mộc Cao Phong và Lâm Bình Chi. Mộc Cao Phong cười hi hi nói:
"Ngươi không phải là gù lưng, mà là một tiểu tử tuấn tú. Này, tiểu tử, ngươi không cần gọi ta là gia gia nữa. Y đà tử này rất mến ngươi, muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ thì ngươi thấy làm sao hả?"
Vừa rồi, Lâm Bình Chi bị hai lão dùng nội lực thượng thừa lôi kéo, toàn thân đau đớn vô cùng. Chàng nghe Mộc Cao Phong nói vậy, bèn nghĩ bụng:
"Võ công của lão gù này cao hơn gia gia của mình gấp 10 lần. Sư Sơn Hải đối với lão cũng có phần kiên kỵ. Mình muốn báo thù Tuyết Hận, phải bán làm sư phụ thì mới có hy vọng. Nhưng mà lão thấy tên đệ tử phải thanh thành đó vung kiếm giết mình mà cứ lờ đi chứ không thấy gì hết. Nhưng mà khi vừa nghe đến lai lịch của mình, ta lập tức ra tay tranh đoạt với Sư Sơn Hải. Bây giờ lão lại muốn nhận mình làm đệ tử, hiển nhiên là không phải có lòng tốt rồi đó.
Ngô Cô Phong thấy vẻ mặt chàng do dự lại nói:
Võ công thanh danh của Tái Bắc Minh Đà người đã biết rồi đó. Cho đến hôm nay ta chưa từng thu nhận một tên đệ tử nào. Người bái ta làm sư phụ thì sư phụ sẽ đem hết võ công tài nghệ truyền thụ cho ngươi. Ở lúc đó đừng nói bọn tiểu thư phải thanh thành quyết không phải là đối thủ của ngươi, mà giả tỷ như ngươi muốn đánh bại Dư Thương Hải nào có khó gì đâu. Này tiểu tử, sao lại chẳng thấu đâu bái sư phụ hả?
Lão nói càng thiết tha bao nhiêu thì Lâm Bình Chi lại càng nghi ngờ bấy nhiêu. Chàng nghĩ,
nếu lão thật sự thương tiếc ta, tại sao vừa rồi lại nắm chặt tay ta dùng hết sức mà kéo, không có chút gì thương xót. Ác tặc Sư Phương Hải biết ta là kẻ đại thù sẽ giết lão về sau mà vẫn không muốn kéo ta cho chết luôn. Rõ ràng bọn chúng bị Tịch Tà Kiếm Phổ gì gì đó, trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái có biết bao nhiêu kẻ sĩ chân chính võ nghệ cao cường, ta quyết không bái lão hù này làm sư phụ.
Một Cơ Phong thấy chàng vẫn còn chần chừ thì nỗi bực tức trong lòng bốc lên, nhưng ngoài mặt thì vẫn cười hi hi nói:
Sao người trẻ võ công của đa tử này quá thấp, không đáng làm sư phụ của ngươi sao hả?
Lâm Bình Chi thấy Một Cơ Phong trong phút chốc nét mặt xám đen, thần sắc thật là đáng sợ, nhưng lão chỉ giận lên một chút lại tỏ ra hiền hòa thân thiện ngay. Chàng biết mình đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, nếu không bái lão làm sư phụ, không chừng lão sẽ nổi giận, lập tức giết chết mình. Chàng liền nói:
Một đại hiệp chịu nhận vãn bối làm đồ đệ, đó là điều vãn bối có cầu cũng không được. Chỉ vì vãn bối học võ công gia truyền, nếu như khấu đầu nhận mình sư khác, thì phải được gia phủ ưng thuận, điều đó là một gia pháp, hay là quy củ trong võ lâm.
Một Cơ Phong gật đầu nói:
À, người nói cũng có lý, thì mà chút võ nghệ của ngươi chỉ để chơi thôi, chứ không thể nói là công phu được. Gia gia của ngươi xem ra võ công cũng có giới hạn. Lão nhân gia ta hôm nay nhất thời hứng khởi trong lòng, muốn nhận ngươi làm đồ đệ, chứ còn sau này ta chưa chắc đã có hứng như vậy đâu. Này, cái cơ duyên này tự nhiên gặp, chứ không phải là cầu mà được đâu đấy nhá. Tiểu tử, ta thấy ngươi dường như có cái vẻ lanh lợi, mà sao ngươi lại hồ đồ như thế hả? Này, ngươi cứ khấu đầu bái sư trước đi, sau này ta sẽ nói với gia gia ngươi, chắc lão cũng không dám không thuận đâu.
Lâm Bình Chi đáp:
Mộc Đại Hiệp, phụ mẫu của vãn bối rơi vào tay Phái Thanh Thành, chưa rõ sống chết ra sao. Vãn bối cầu xin Mộc Đại Hiệp cứu phụ mẫu ra, lúc đó vãn bối sẽ cảm ơn báo đáp. Mộc Đại Hiệp có điều chi dạy bảo thì vãn bối cũng sẽ xin tuân theo.
Một Cơ Phong cả giận nói:
Hả, cái gì hả? Ngươi mắc cả với ta? Tiểu tử, ngươi có cái gì đâu nào? Ta chưa nhận ngươi làm đồ đệ mà ngươi đã dạy yêu sách với ta rồi, có lý nào như vậy hả? Có lý nào như vậy hả?
Lão chợt nhớ lại Dư Thương Hải trước mặt mọi người còn nhượng bộ, không chịu xé đôi kẻ thù giết con mình, tất nhiên là có mưu đồ trọng đại khác. Dư Thương Hải là một con người như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua mối thù cho được? Chắc có lẽ lời truyền tụng trên giang hồ không sai, Tịch Tà Kiếm Phổ nhà họ Lâm xác thực là rất quý báu, chỉ cần thu nhận tiểu tử này làm đồ đệ thì bộ võ học bảo kiếp này sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào tay ta. Lão nói:
Mau dập đầu lại ba lại, khi người đó là đệ tử của ta đó thì Dư Thương Hải bắt phụ mẫu của đệ tử ta thì ta cứ đến bắt lão phải trả ra danh chánh ngôn thuận. Ta mà đến, lão dám không thả phụ mẫu nhà ngươi ra sao hả? Hả?
Lâm Bình Chi dốc lòng muốn cưới mẹ cha. Chàng nghĩ bụng:
Ra xa má má đang ở trong tay gian tặc, sống một ngày bằng cực nhục cả năm, nói gì nữa thì cũng phải mau mau cứu cha cứu mẹ ra. Ta nhất thời chịu khuất phục bái lão làm sư phụ, chỉ cần lão cứu được ra xa má má thì dù có chuyện tay trời ta cũng cam chịu.
Chàng lập tức quỳ xuống toan dập đầu lại. Một Cao Phong sợ chàng đổi ý liền đưa tay đặt lên đầu chàng ấn xuống. Lâm Bình Chi vốn đã muốn cúi đầu bái lại, nhưng bị lão dùng lực đè như vậy thì chàng lại phát sinh ý thức trái ngược, cổ của chàng cứng ngắc không để cho lão đè xuống tiếp. Một Cao Phong cả giận nói:
Ngươi bây giờ không chịu dập đầu lại sao hả?
Lão tăng thêm kỷ lực. Lâm Bình Chi vốn là người tâm cao khí ngạo, làm thiếu tiêu đầu đã quen, bình thường chỉ có người phụng thừa, trước giờ chưa chịu khuất phục ai. Giờ vì nóng lòng muốn cứu phụ mẫu nên chàng quyết ý khấu đầu bái sư, nhưng Mộc Cao Phong lại ra chiều ức hiếp, khiến cho bản tính quật cường của chàng lại nổi lên. Chàng nói lớn:
khi nào tiền bối cứu được cha mẹ của vãn bối thì vãn bối mới bái tiền bối làm sư phụ, bây giờ muốn vãn bối khấu đầu thì vạn lần cũng không được.
Mộc Cao Phong nói:
hả, vạn lần không được à? Này, chúng ta xem này, có quả thật là vạn lần không được không? Này, này coi này.
Lão tăng thêm một phần kinh lực, Lâm Bình Chi cố sức ngay lưng muốn đứng dậy, nhưng trên đầu như có tảng đá ngàn cân đè xuống, làm sao có thể đứng dậy được. Hai tay chàng chống xuống đất, hết sức cựa quậy. Mộc Cao Phong lại tăng thêm một phần kinh lực nữa. Lâm Bình Chi nghe xương cổ của mình kêu lên răng rắc. Mộc Cao Phong cười ha hả nói:
ngươi có chịu lại hay không hả? Ta mà tăng thêm một phần kinh lực nữa đó, thì cái cổ ngươi gãy.
Đầu của Lâm Bình Chi bị lão ấn xuống từng tấc, chỉ còn cách đất không quá nửa thước. Chàng cố hết sức la lên:
ta không lại, là không lại.
Mộc Cao Phong nói:
hả? Để xem người có lại hay không này.
Lão ấn tay xuống, trán của Lâm Bình Chi bị lão đè sát đất thêm hai tấc nữa. Bỗng nhiên, Lâm Bình Chi cảm thấy trên lưng mình có luồng hơi nóng. Một lực đạo ôn hòa truyền vào người chàng khiến áp lực trên đầu chàng nhẹ hẳn đi. Hai tay đang chống dưới đất dùng sức bật mạnh và đứng dậy được. Chuyện này vượt ra ngoài sự tiên liệu của Lâm Bình Chi, riêng Mộc Cao Phong thì lại càng kinh hãi. Vừa rồi một luồng kinh lực xông đến tay lão, dường như là Tử Hà Công của phái Hoa Sơn nổi tiếng trong võ lâm. Nghe nói môn nội công này khó luyện vô cùng, nó mềm mại như mây tím, nhưng lại tiềm ẩn một kinh lực vô cùng thâm hậu, về sau bao phủ cả trời đất, thế lực cực mạnh, không thể ngờ được. Hai chữ Tử Hà cũng từ đó mà ra. Mộc Cao Phong vô cùng kinh ngạc, lão lại đưa tay rất nhanh đặt lên đầu Lâm Bình Chi. Lòng bàn tay vừa đụng đến đỉnh đầu Lâm Bình Chi, thì trên đỉnh đầu của chàng sinh ra một luồng nội công ôn hòa. Hai luồng kinh lực đụng nhau, làm cho cánh tay của Mộc Cao Phong phát tê, ngực lão cũng ngấm ngầm đau nhức. Lão lùi ra sau hai bước, cười ha hả rồi nói:
nhạc huynh của phái Hoa Sơn có phải không hả? Sao lại lén lút bên chân tường, đùa giỡn với đá tư như vậy hả?
Ở sau góc tường có tiếng cười to, một thư sinh mặc áo bào màu xanh nhẹ nhàng bước ra, tay phe phẩy cây quạt lông, tinh thần rất thoải mái, cười nói:
Mộc huynh, nhiều năm không gặp, dáng vẻ vẫn như xưa, thật là đáng mừng, đáng mừng.
Mộc Cao Phong thấy người trước mặt quả nhiên là Quân Tử Kiếm, Nhạc Bất Quần, trưởng môn phái Hoa Sơn. Trước giờ đối với Nhạc Bất Quần, lão rất quý kỵ. Bây giờ vừa lúc lão ra tay uy hiếp gã tiểu bối võ công bình thường này, thì lại đụng mặt Nhạc Bất Quần ra tay cứu hắn. Bất giác, lão lúng túng, giả bộ cười hi hi nói:
Nhạc huynh, huynh càng ngày càng trẻ ra, đã tử thật muốn bái huynh làm sư phụ, để học cái thuật âm dương thái hổ của huynh đi.
Nhạc Bất Quần hừ một tiếng, rồi cười nói:
đã tử ăn nói càng ngày càng tẻ nhạt, gặp mặt cố nhân không biết chuyện tâm tình, mà lại nói những lời vẩn vơ. Tiểu đệ có biết gì về công phu tà môn ấy đâu.
Mộc Cao Phong cười nói:
huynh nói là không biết công phu thái bỏ, không ai tin đâu. Thế tại sao huynh đã gần 60 tuổi rồi, mà bỗng nhiên lại phản ngã hoàn động, xem ra giống như thuộc hàng con cháu của đá tử đây vậy.
Lúc Mộc Cao Phong buông tay ra, Lâm Bình Chi liền nhảy lùi mấy bước, nhìn thấy một vị thư sinh có năm tròm râu dài, vẻ mặt như ngọc, đầy vẻ chính khí, lòng chàng ngưỡng mộ vô cùng. Chẳng biết vừa rồi người này đã ra tay cứu mình. Nghe Mộc Cao Phong gọi người này là Nhạc huynh phái Hoa Sơn, chàng nghĩ thầm trong bụng:
nhân vật này trông như thần tiên, phải chăng là Nhạc tiên sinh, trưởng môn phái Hoa Sơn? Nhưng nhìn lão lại không qua 40 tuổi, thì xem ra không phải là vậy. Gã làm đức nặc kia là đệ tử của lão, nhưng lại già hơn lão nhiều.
Khi nghe Mộc Cao Phong khen lão có thuật trụ nhan, chàng mới nghĩ ra:
à, mình đã từng nghe mẫu thân nói qua, những cao thủ trong võ lâm luyện nội công đến mức tinh thâm, thì không những trường thọ bất lão mà còn có thể phản lão hoàn đồng nữa. Vì nhạc tiên sinh này có lẽ đã luyện được công phu đến mức đó rồi chăng?
Lưu Minh Chi nghĩ đến đây, chàng không kìm được sự thâm phục. Nhạc Bút Quần mỉm cười nói:
Mộc Huynh vừa gặp mặt đã chẳng có lời nào hay ho. Mộc Huynh, chàng thiếu niên này là một thiếu tử, lại đầy lòng hiệp nghĩa, tất có ngày thành danh. Chẳng trách cả Mộc Huynh yêu thích hắn. Ngày nay hắn gặp nhiều hoạn nạn cũng chỉ vì ngày trước ở Phước Châu đất trượng nghĩa cứu giúp tiểu nữ Linh Nhi mà ra. Tiểu đệ không thể không ra tay giúp hắn. Mong Mộc Huynh hãy nể mặt tiểu đệ mà nương tay cho hắn.
Hả? Cái gì? Tiểu tử này bản lãnh có chút xíu như vậy mà có thể cứu được Linh Nhi biết nữa à?
Những lời nói này phải nói ngược lại mới đúng. Linh Nhi biệt nữ có con mắt tinh đời như nam tử á.
Nhạc Bất Quần biết lão hồ này ăn nói thô tục, để lão nói tiếp nữa thì chẳng có lời hay ho nào, nên chặn họng lão lại, bèn nói:
Đồng đạo trên giang hồ, gặp lúc nguy nan ai cũng nên ra tay tương trợ, dù thịt nát xương tan cũng là cứu, mà một lời nói đỡ cũng là cứu, không màng đến võ công cao hay thấp. Mộc Huynh, nếu huynh quyết định nhận hắn làm đồ đệ thì nên để cho thiếu niên này bẩm lại phụ mẫu cho rõ, rồi đến quy đầu là môn hạ của quý phái, há không vẹn toàn cho cả hai bên hay sao?
Ngọc Cô Phong thấy Nhạc Bất Quần đã nhúng tay vào chuyện này, thì chuyện này hôm nay khó đạt như ý nguyện, bèn lắc đầu nói:
Đan tử nhất thời hứng khởi, muốn nhận hắn làm đồ đệ, bây giờ mất hứng rồi. Tiểu đệ này có dập đầu văn lại tới một vạn cái thì tiểu đệ cũng không chấp nhận nữa đâu.
Lão nói xong liền phóng chân trái đã bốp một cái, Lâm Bình Chi lộn nhào văng ra mấy trượng. Chuyện này vượt ra ngoài sự phỏng đoán của Nhạc Bất Quần. Lão hoàn toàn không ngờ Mộc Cao Phong nhấc chân lên là đá, lại không có một chút dấu hiệu nào báo trước, nên không kịp ra tay cản trở. Lâm Bình Chi ngã nhào về phía sau, rồi lập tức đứng dậy, dường như chưa bị thương tích gì. Nhạc Bất Quần nói:
Mộc Huynh sao lại có kiến thức như bọn trẻ con? Điều đệ phải nói, Huynh là phản lão hoàn đồng mới đúng đó.
Mộc Cao Phong cười nói:
Nhạc Huynh yên tâm, đà tử này có to gan đến đâu cũng không dám đắc tội với vị gì đó, Huynh. Tiểu đệ cũng không biết vị này là cái gì của Nhạc Huynh nữa. Thôi, tạm biệt, thật không ngờ là uy danh dễ lừng như phái Hoa Sơn, mà vẫn còn thèm hát tịch tạ kiếm phổ.
Lão vừa nói, vừa vung tay thoái lui. Nhạc Bất Quần tiến lên, lớn tiếng nói:
Mộc Huynh nói cái gì vậy?
Gương mặt lão hiện lên sắc tía, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, những sắc tía vừa xuất hiện lại tàn đi ngay, sắc mặt trở lại như cũ. Mộc Cao Phong thấy mặt lão đầy sắc tía, lòng không khỏi hồi hộp, nghĩ bụng:
Quả nhiên là Tử Hà công của phái Hoa Sơn rồi, kiếm pháp của Nhạc Bất Quần đã cao minh, lại luyện thêm cái môn nội công thần kỳ này, đa tử ta không thể nào đắc tội với lão được.
Lão lập tức cười hi hi nói:
Tiểu đệ không biết tịch tạ kiếm phổ là cái thứ gì, chỉ thấy Lưu Xuân Hải phải thành bất chấp tính mệnh mà tìm mọi cách để chiếm đoạt, nên là thuận miệng nói cản vài câu thôi. Nhạc Huynh bất tất để bụng làm gì?
Lão nói xong liền xoay người vọt đi. Nhạc Bất Quần nhìn theo sau lưng lão cho đến lúc bóng lão mất hút, rồi thở dài lẩm bẩm:
Trong võ lâm những người có công phu như lão rất là hiếm thấy, vậy mà lão cam tâm làm thứ.
Lão nén lại hai chữ hạ lưu không nói ra, rồi lại lắc đầu thở dài. Bỗng nhiên Lâm Bình Chi chạy đến, quỳ hai gối xuống đất, dập đầu lia lịa nói:
Kính xin sư phụ thu nhận vào môn tường, đệ tử nguyện tuân theo lời giáo huấn, nghiêm giữ môn quy, quyết không dám có một chút phản bội sư mệnh.
Nhạc Bất Quần mỉm cười nói:
Nếu ta thâu nhận ngươi làm đồ đệ thì khó tránh khỏi bị Mộc đạo tử nói lén sau lưng là ta cướp đoạt đồ đệ của lão.
Lâm Bình Chi lại khấu đầu nói:
Đệ tử vừa thấy sư phụ làm nó vô cùng ngưỡng mộ khâm phục, đệ tử thành tâm thành ý cầu khẩn.
Chàng nói xong lại dập đầu liên tiếp. Nhạc Bất Quần cười nói:
Được rồi, ta thu nhận ngươi làm đệ tử thì không khó, có điều ngươi chưa bằng rõ với phụ mẫu, không biết thai vị có bằng lòng hay không.
Lâm Bình Chi nói:
Nếu được ân sư thu nạp đệ tử vào môn trường thì gia phụ gia mẫu sẽ rất vui mừng, quyết không có lý do gì mà không đồng ý. Gia phụ gia mẫu đang bị bọn ác tặc Thanh Thành giam cầm, xin sư phụ ra tay cứu giúp cho.
Nhạc Bất Quần gật đầu nói:
Đứng lên đi. Được, chúng ta tìm song thân của người này.
Lão quay đầu lại gọi:
Đức Nặc, A Phát, San Nhi, tất cả ra đây.
từ sau góc tường, một đám đông đi ra, chính là bọn đệ tử của phái Hoa Sơn. Thì ra những người này đã đến đây từ lâu rồi. Nhạc Bất Quần bảo họ núp ở sau lưng, cho đến lúc Mộc Cao Phong bỏ đi mới xuất hiện, để Mộc Cao Phong khỏi cảm thấy bẽ bàng khi gặp quá nhiều người. Bọn Lao Đức Nặc hớn hở chúc tụng.
Là chúc mừng sư phụ thu nhận thêm đệ tử.
Nhạc Bất Quần cười nói.
Bình Chi, đây là những sư ca mà ngươi đã gặp trong quán nhà nhỏ rồi. Ngươi hãy làm lễ ra mắt các vị sư ca đi.
Lão già là nhị sư huynh Lao Đức Nặc. Hán tử tướng mạo cao lớn là tam sư huynh Lương Phát. Gã ăn mặc như phu khuôn vác là tứ sư huynh Thi Đối Tử. Gã lúc nào cũng cầm bàn tính là ngũ sư huynh Cao Căn Minh. Còn lục sư huynh Lục Đại Hữu là nhân vật đặc biệt, ai thấy một lần cũng sẽ khó quên. Ngoài ra còn có thất sư huynh Đào Quân, bát sư huynh An Bạch La là hai đệ tử còn rất trẻ. Lâm Bình Chi lần lượt đến bái kiến mọi người. Bỗng nhiên sau lưng Nhạc Bất Quần vang lên một tràng cười trong trẻo.
Ra ra, vậy Hải Nhi là sư tỷ hay là sư muội của y vậy?
Lâm Bình Chi ngây người ra, nhận ra đó là tiếng nói của thiếu nữ bán rượu ngày trước, mà các môn hạ của phái Hoa Sơn đều gọi cô ta là tiểu sư muội. Thì ra cô ta là con gái của sư phụ. Chỉ thấy phía sau áo bảo xanh của Nhạc Bất Quần ló ra nửa khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết, con mắt bên trái đen tròn lúng láy nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi lại ẩn vào phía sau lưng Nhạc Bất Quần. Lâm Bình Chi nghĩ bụng,
thiếu nữ bán rượu dung nhan thật xấu xí, mặt đầy vết sẹo đậu mùa, tại sao lại biến thành xinh đẹp như vậy? Cô ta ló đầu ra rồi lại thụt vào, trời lại còn tối, chăm sóc mờ mờ nên không cách nào nhìn rõ được. Nhưng thiếu nữ này dung nhan xinh đẹp là điều không thể nghi ngờ được nữa.
Chàng lại nghĩ,
cô ta nói là cô ta cải trang đến ngoại thành Phúc Châu bán rượu, định giật sư thái để nói cô ta cải trang thành một người xấu xí. Vậy thì cái bộ dạng xấu xí đó là do cô ta cố ý cải trang mà ra.
Nhạc Bất Quân cười nói.
Các vị sư huynh nhập môn sau Hải Nhi đều gọi Hải Nhi là tiểu sư muội. Số phận làm sư muội của Hải Nhi đã được định rồi. Vậy thì tất nhiên Hải Nhi cũng là tiểu sư muội thôi.
Hải Nhi không chịu đâu. Từ nay về sau Hải Nhi phải làm sư tỷ cơ. Ra ra, Lâm sư đệ phải gọi Hải Nhi là sư tỷ. Sau này Ra ra có thu nhận thêm 100 hay 200 đệ tử nữa cũng đều phải gọi Hải Nhi là sư tỷ hết á.
Cô vừa nói vừa cười, từ sau lưng Nhạc Bất Quần đi ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, Lâm Bình Chi thấy thấp thoáng khuôn mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp. Cặp mắt đen láy nhìn đăm đăm vào mặt chàng. Lâm Bình Chi xá dài rồi nói.
Nhạc sư tỷ, tiểu đệ hôm nay được ân sư mở lòng thâu nhận là môn hạ. Người nào vào môn hạ trước là lớn, tiểu đệ tất nhiên là sư đệ của sư tỷ rồi.
Nhạc Linh San vui mừng quay người lại, phụ thân nói.
Ra ra, thấy chưa, đó là y tự nguyện kêu Hải Nhi là sư tỷ, chứ đâu có phải là do Hải Nhi ép buộc hắn đâu.
Nhạc Bất Quần cười nói.
Người ta mới nhập môn mà Hải Nhi lại nói đến hai chữ ép buộc. Nếu người nào trong môn hạ ta đều giống như Hải Nhi, y lớn hiếp nhỏ, há không làm cho y sợ hay sao?
Nghe lão nói vậy, bọn đệ tử cùng cười dần lên. Nhạc Linh San nói.
Ra ra, đại sư ca ẩn núp vào nơi này để dưỡng thương, lại bị lão đạo sĩ Thúi Tha Dư Thương Hải đánh cho một trường, e rằng vô cùng nguy hiểm. Chúng ta mau đi xem đại ca ra sao đi.
Nhạc Bất Quần cho mày lắc đầu nói.
Căn Minh, Đối Tử, hai người đi khiêng đại sư ca ra đây.
Cao Căn Minh và Thi Đối Tử cùng đồng thanh dạ một tiếng, rồi nhảy qua cửa sổ vào phòng. Cả hai gã đều nói.
Sư phụ, đại sư ca không có ở đây, phòng trống trơn à.
Tiếp theo, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, hai người đã đốt đèn lên. Nhạc Bất Quần cau tít cặp chân mày. Lão không muốn bước vào kỹ viện là nơi ô uế bẩn thỉu, bèn bảo Lao Đức Nặc.
Người vào trong xem sao.
Lao Đức Nặc đáp.
Dạ.
Rồi nhảy vào cửa sổ. Nhạc Ly San nói.
Ừ, Hải Nhi cũng đi xem sao.
Nhạc Bất Quần xoay tay nắm chặt cổ tay Nhạc Ly San nói.
Đừng quấy rầy, Hải Nhi không được phép vào những nơi như thế này.
Nhạc Linh San sốt ruột đến muốn khóc nói.
Nhưng đại ca đang bị trọng thương. Hải Nhi sợ rằng tính mạng của đại ca nguy hiểm á.
Đừng đau lòng, hắn đã được bôi thiên hương đoạn tục giao của phái Hàng Sơn, không chết đâu mà lo.
Nhạc Linh San vừa sợ hãi vừa vui mừng hỏi.
Ra ra, làm sao ra ra biết được?
Nói nhỏ thôi, đừng có nhiều lời.
Lệnh Hồ Dung đã bị trọng thương, lại bị thêm một chưởng của Dư Thương Hải, khiến vết thương càng thêm đau đớn. Hắn hộc ra hai ngụm máu, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Hắn nghe được Mộc Cô Phong và Dư Thương Hải giao đấu với nhau, rồi khi mọi người ra đi, lại biết được có sư phụ tới. Lệnh Hồ Dung không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ có sư phụ thôi. Hắn nghe tiếng Mộc Cô Phong và sư phụ đối đáp với nhau liền nghĩ.
Mình đã gây thủ oán với nhiều người, không biết sư phụ sẽ trách phạt ra sao đây?
Nhất thời quên đi vết thương đang đau nhức, hắn quay người về phía giường nói khẽ.
Đại họa rồi, sư phụ ta đến, chúng ta phải trốn cho mau.
Thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Họ Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.